Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Meet You in Hell của Les Standiford là một tác phẩm lịch sử phổ thông về thời đại mạ vàng của Hoa Kỳ, tập trung vào Andrew Carnegie và Henry Clay Frick, hai nhân vật then chốt trong quá trình xây dựng đế chế thép. Cuốn sách không chỉ kể lại con đường từ hợp tác đến thù địch của họ, mà còn dùng mối quan hệ ấy để soi rõ cách tư bản công nghiệp vận hành vào cuối thế kỷ 19. Carnegie là nhà sản xuất thép có tầm nhìn, còn Frick là ông trùm than cốc có năng lực tổ chức, thương lượng và đối đầu khắc nghiệt. Sự kết hợp giữa họ giúp mở rộng Carnegie Steel, nhưng cũng tạo ra những xung đột về quyền lực, lợi nhuận, trách nhiệm và danh tiếng. Tâm điểm đạo đức, chính trị của sách là cuộc đình công Homestead năm 1892, nơi tranh chấp lao động trở thành bạo lực đẫm máu. Qua lối viết giàu nhịp điệu, Standiford đặt câu hỏi về cái giá con người của tăng trưởng công nghiệp, đồng thời xem xét di sản phức tạp của hai nhà tư bản nổi tiếng này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan hệ Carnegie và Frick là một liên minh bổ sung năng lực, nhưng thiếu nền tảng tin cậy. Standiford trình bày Carnegie và Frick như một cặp đối tác có năng lực bổ sung mạnh mẽ. Carnegie hiểu thị trường thép, công nghệ sản xuất và khả năng huy động vốn. Frick nắm nguồn than cốc, một nhiên liệu thiết yếu cho luyện thép, đồng thời nổi tiếng về kỷ luật vận hành và khả năng xử lý các vấn đề kinh doanh theo cách quyết liệt. Liên minh này cho thấy công nghiệp quy mô lớn không được tạo nên chỉ bởi một cá nhân có ý tưởng mà cần sự liên kết giữa nguyên liệu, nhà máy, tài chính, hậu cần và quản trị lao động. Tuy vậy, chính sự phân công hiệu quả ấy cũng nuôi dưỡng bất cân bằng quyền lực. Carnegie thường ở xa các hoạt động hàng ngày, trong khi Frick trực tiếp thực thi những quyết định khó khăn tại doanh nghiệp. Khi kết quả tốt, cấu trúc này tạo tốc độ và lợi nhuận. Khi khủng hoảng xuất hiện, nó khiến câu hỏi về trách nhiệm trở nên gay gắt. Ai là người ra lệnh? Ai là người chịu hậu quả? Ai được hưởng phần lớn uy tín? Cuốn sách vì thế không xem sự tan vỡ chỉ là va chạm cá tính. Nó cho thấy một quan hệ đối tác có thể rất thành công về kinh tế nhưng vẫn mong manh. Nếu quyền hạn không đi cùng niềm tin, sự minh bạch và một cách giải quyết bất đồng được cả hai bên chấp nhận. Thứ hai, cuộc đình công Homestead phơi bày cái giá lao động của nền thép Hoa Kỳ. Cuộc đình công Homestead năm 1892 là trục sự kiện quan trọng nhất để cuốn sách khảo sát xung đột giữa lợi nhuận công nghiệp và quyền lợi người lao động. Nhà máy Homestead thuộc Carnegie Steel là nơi công nhân có tay nghề và công đoàn tìm cách bảo vệ tiền lương, điều kiện làm việc cùng vị thế thương lượng của mình. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, ban lãnh đạo doanh nghiệp muốn kiểm soát chi phí và hạn chế ảnh hưởng của công đoàn. Frick, người trực tiếp điều hành cuộc đối đầu, đã thuê lực lượng bảo vệ tư nhân Pinkerton để tiếp cận nhà máy. Cuộc chạm trán sau đó gây thương vong và biến một tranh chấp hợp đồng thành biểu tượng quốc gia về quan hệ lao động. Standiford không cho phép người đọc tách thành tựu thép khỏi điều kiện đã làm nên nó. Thép có thể đại diện cho cầu đường, đô thị hóa và sức mạnh kinh tế, nhưng nó cũng được sản xuất trong môi trường nguy hiểm, căng thẳng và có chênh lệch quyền lực lớn. Sự kiện Homestead còn làm phức tạp hình ảnh Carnegie. Dù ông không hiện diện tại hiện trường, khoảng cách giữa lời ca ngợi từ thiện, tiến bộ và những biện pháp chống công đoàn làm nổi bật một vấn đề lâu dài. Doanh nghiệp không thể hoàn toàn tách trách nhiệm đạo đức khỏi quyết định được thực hiện nhân danh lợi ích của mình. Thứ ba, khoảng cách giữa Carnegie ở xa và Frick tại hiện trường làm trách nhiệm trở thành vấn đề trung tâm. Một điểm có sức nặng trong Meet You in Hell là cách quyền lực được phân bổ giữa người sở hữu chiến lược và người điều hành trực tiếp. Carnegie có thói quen rời Hoa Kỳ trong những giai đoạn quan trọng, còn Frick đảm nhiệm công việc hàng ngày tại hệ thống doanh nghiệp. Cách sắp xếp này giúp Carnegie duy trì vai trò nhà kiến tạo lớn, trong khi Frick xử lý những thương lượng, cắt giảm và xung đột không thể tránh khỏi. Nhưng Homestead cho thấy sự phân tách đó không xóa bỏ trách nhiệm. Khi một cấp dưới hành động để bảo vệ mục tiêu mà chủ sở hữu đã đặt ra, ranh giới giữa mệnh lệnh rõ ràng, sự đồng thuận ngầm và sự né tránh trách nhiệm có thể trở nên khó xác định. Standiford sử dụng căng thẳng này để lý giải vì sao danh tiếng của cả hai người chịu tổn hại, dù vai trò của họ không hoàn toàn giống nhau. Frick gắn chặt với các biện pháp đối đầu tại chỗ, còn Carnegie bị phê phán vì hưởng lợi từ một hệ thống mà ông tuyên bố phải phục vụ tiến bộ xã hội. Giá trị phân tích của phần này nằm ở chỗ nó vượt khỏi phán xét đơn giản về một cá nhân tốt hay xấu. Sách đặt ra vấn đề quản trị vẫn còn quen thuộc, người có quyền cuối cùng phải chịu trách nhiệm đến đâu khi quyết định có hậu quả nghiêm trọng được giao cho người khác thực hiện. Thứ tư, sự thù hằn cá nhân cho thấy quyền lực, danh dự và kiểm soát có thể phá hủy lợi ích chung. cuốn sách bắt đầu từ nỗ lực hòa giải muộn màng của Carnegie và câu trả lời nổi tiếng của Frick rằng ông sẽ gặp Carnegie ở địa ngục. Cách mở đầu ấy báo hiệu rằng đây không phải chỉ là lịch sử doanh nghiệp mà còn là nghiên cứu về sự thù địch kéo dài giữa hai người từng cùng làm giàu. Mâu thuẫn của họ có yếu tố tài chính và quyền kiểm soát nhưng không thể hiểu đầy đủ nếu bỏ qua tự ái, danh dự và nhu cầu được công nhận. Cả Carnegie lẫn Frick đều là những nhân vật có ý chí đặc biệt mạnh, quen với việc áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Khi sự hợp tác không còn tạo ra cảm giác công bằng, mọi hành động thương lượng dễ bị đọc như một sự phản bội hoặc âm mưu. Standiff mô tả quá trình quan hệ chuyển từ phụ thuộc lẫn nhau sang cạnh tranh cay nghiệt, kể cả trong cách hai người xây dựng vị thế xã hội và di sản riêng. Điều đáng chú ý là thành công chung không tự động tạo lòng trung thành lâu dài. Trái lại, khi giá trị tài sản và ảnh hưởng đã ở quy mô rất lớn, tranh chấp về quyền sở hữu hay quyền ra quyết định càng có thể trở thành tranh chấp về bản sắc cá nhân. Vì vậy, cuốn sách cho thấy, trong các tổ chức do cá nhân quyền lực chi phối, thiếu cơ chế giải quyết xung đột, có thể biến bất đồng kinh doanh thành mối thù, không thể hàn gắn. Cuối cùng, từ đế chế thép đến hoạt động từ thiện, di sản của hai người vẫn mang tính mâu thuẫn. Standiff đặt sự nghiệp từ thiện của Carnegie và Frick bên cạnh nguồn gốc công nghiệp của tài sản họ, thay vì coi từ thiện là lời kết tự động chuộc lại mọi tranh cãi. Carnegie về sau gắn với thư viện, giáo dục và các hoạt động vì hòa bình. Frick để lại dấu ấn qua nghệ thuật, giáo dục và bộ sưu tập, trở thành nền tảng của Frick Collection. Những đóng góp này là phần có thật trong di sản của họ và giải thích vì sao tên tuổi cả hai vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuốn sách nhắc người đọc rằng tài sản cho phép họ làm từ thiện cũng được tích lũy trong một trật tự công nghiệp đầy nguy hiểm, bất bình đẳng và xung đột lao động. Đặt hai mặt cạnh nhau giúp tránh hai thái cực thần tượng hóa nhà tư bản như những người kiến tạo đơn thuần hoặc phủ nhận hoàn toàn ảnh hưởng lâu dài của các thiết chế họ tài trợ. Vấn đề lớn hơn là liệu lợi ích công cộng được tạo ra sau này có thể tách rời hoàn toàn khỏi cách của cải được tạo lập hay không. Standiff không biến tác phẩm thành một luận đề kinh tế học trừu tượng, nhưng câu chuyện Carnegie và Frick buộc người đọc cân nhắc mối quan hệ giữa quyền lực tư nhân, trách nhiệm với người lao động và việc định hình ký ức công cộng. Đây là lý do lịch sử của họ còn gây tranh luận, đặc biệt trong những cộng đồng gắn với công đoàn và ngành thép. Kết luận, Meet You in Hell phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, thời đại Mạ Vàng, lịch sử doanh nghiệp và phong trào lao động. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu vì sao tên Carnegie và Frick vừa gợi lên phát triển công nghiệp, vừa gắn với những tranh cãi sâu sắc về quyền lực và công bằng. Lợi ích chính của cuốn sách không nằm ở việc đưa ra một mô hình quản trị để áp dụng trực tiếp, mà ở việc giúp người đọc nhìn rõ các cơ chế quen thuộc của tổ chức lớn. Sự phụ thuộc vào người điều hành, trách nhiệm bị phân tán, xung đột lợi ích và hậu quả của việc coi lao động chỉ là chi phí. Độc giả có thể dùng câu chuyện này để suy nghĩ thận trọng hơn về mối liên hệ giữa thành tựu kinh tế, danh tiếng công chúng và nghĩa vụ xã hội. So với nhiều sách lịch sử kinh doanh chỉ tập trung vào sự hình thành doanh nghiệp hoặc tiểu sử riêng lẻ của các ông trùm, tác phẩm của Standiff nổi bật nhờ lấy một quan hệ đối tác tan vỡ làm khung phân tích. Khung đó nối được câu chuyện cá nhân với cuộc đình công Homestead, sự trỗi dậy của thép và di sản từ thiện. Lối kể, giàu tính tường thuật, khiến sách dễ tiếp cận hơn các công trình học thuật chuyên sâu. Dù người cần phân tích kinh tế hoặc lịch sử lao động thật chi tiết, có thể muốn đọc thêm tài liệu chuyên ngành. Điểm mạnh riêng của sách là giữ được cả quy mô quốc gia lẫn sự cay đắng rất riêng tư trong cuộc đối đầu giữa Carnegie và Frick. Nếu bạn muốn ủng hộ Les Standiff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!